Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy, ngày 26 tháng Giêng năm 2019, thứ Bảy trong tuần thứ hai thường niên, kính Thánh Timôthê và Thánh Tito, giám mục lễ nhớ.
Con nương tựa vào Chúa, Chúa ơi, Chúa ơi, qua bao nỗi đoạn trường, lòng con vẫn tin thác Ngài thôi. Lòng thấy vân vương chiêu nào, chùa cây xót xa, còn chìm đắm hố sâu trên xa. Ngước lên trời cao, con tìm chân lý ngàn đời, chỉ lời Ngài thôi, xuôi nguồn cứu độ. Vào Chúa, Chúa ơi, Chúa ơi, qua bao nỗi đoạn trường, lòng con vẫn tin thác Ngài thôi. Để mong ở nơi Ngài, lòng con an tâm khôn nguôi, biết Chúa yêu con nhiều, Ngài luôn dõi bước.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, Chúa chọn thêm 72 người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước người, đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng, sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này thầy sai các con, như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng, nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ hai thánh Timôthê và Tito. Các ngài là những cộng sự thân tín nhất của Thánh Phaolô. Phụng vụ lời Chúa hôm nay nổi bật hai điểm. Thứ nhất, Chúa Giêsu chạm đến mọi người theo những cách khác nhau. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô cho biết, Timôthê là một tín hữu thế hệ thứ ba, tiếp nhận đức tin từ gia đình của mình. Đầu tiên, đức tin có ở nơi bà ngoại Timôthê, rồi đến mẹ của Timôthê, và sau cùng là chính Timôthê. Không có đức tin của họ, Timôthê sẽ không có đức tin. Hầu hết mọi người trong chúng ta ai cũng như vậy. Đức tin của chúng ta cũng bắt nguồn từ đức tin của ông bà cha mẹ chúng ta. Thánh Phaolô thì không được như vậy. Ông bà cha mẹ của Ngài là người Do Thái. Chính cuộc gặp gỡ với Chúa Phục Sinh đã thay đổi cuộc đời của Ngài và đưa ngài đến với đức tin vào Chúa Giêsu. Kinh nghiệm đức tin của Thánh Timôthê và Thánh Phaolô cho chúng ta thấy rằng bằng cách này hay cách khác, Chúa Giêsu có thể chạm đến cuộc đời chúng ta cách gián tiếp thông qua đức tin truyền thống trong gia đình, nhưng ngài cũng có thể chạm vào cuộc đời chúng ta cách trực tiếp như trường hợp Thánh Phaolô. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn đi đến với mọi người bằng cách sai nhóm 72 môn đệ ra đi rao giảng với thông điệp nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Khi sai nhóm 72, Chúa Giêsu kỳ vọng chạm đến nhiều cuộc đời hơn, nhưng không phải là không có khó khăn. Các con hãy đi, này Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không bao giờ thất vọng trước sự chống đối. Cho dù mọi người chấp nhận hay từ chối Ngài, thì nước Thiên Chúa chính là Ngài, vẫn đến và ở giữa nhân loại. Chúa Giêsu luôn ở gần chúng ta. Ngài không bao giờ mệt mỏi tìm kiếm chúng ta và kêu gọi chúng ta đến với Ngài. Ngài có thể làm điều này bằng nhiều cách khác nhau. Thứ hai, các môn đệ của Chúa Giêsu cần phải cùng nhau làm việc cho nước Thiên Chúa. Thánh Phaolô là một tông đồ dân ngoại vĩ đại, nhưng ngài cũng nhận thức mình cần sự cộng tác của những người như Timôthê và Tito. Ngài đã cho chúng ta hình ảnh của một giáo hội như là thân thể của Chúa Kitô, bao gồm sự đa dạng của các thành viên. Mỗi người đều có ân huệ thánh thần riêng để góp phần quan trọng của mình làm nên sức sống của giáo hội. Thánh Phaolô ý thức những ân huệ ngài lãnh nhận cần được chia sẻ và cũng nhận ra ngài cần đến những ân huệ của người khác. Tầm nhìn về giáo hội của Thánh Phaolô đã được Chúa Giêsu thực hiện trước đó rồi. Chúa Giêsu đã không làm việc một mình. Ngay khi bắt đầu sứ vụ công khai, ngài đã kêu gọi một số người ở với ngài, chia sẻ sứ vụ của ngài và trở thành hiện thân của ngài đối với người khác. Chúa Giêsu nhận thấy một cánh đồng đầy lúa chín mà thợ gặt lại ít, nên ngài cần nhiều thợ gặt và tất cả thợ gặt đều làm việc cùng nhau. Khi sai thợ gặt, ngài không sai họ đi một mình, nhưng cứ từng hai người một. Chúa Giêsu và Thánh Phaolô không làm việc một mình, nhưng đã làm việc với những người khác. Chúng ta cũng được kêu gọi làm như vậy. Chúng ta phục vụ chủ của mùa gặt trong sự hiệp thông với nhau, sẵn sàng chia sẻ những ân huệ mà Thánh Thần đã ban cho chúng ta, và mở lòng ra đón nhận những ân huệ của người khác mà Thánh Thần đã ban cho họ. Chúng ta đi theo Chúa và cùng nhau làm việc nhân danh Ngài, thì cũng hãy sẵn sàng trao Chúa cho nhau và đón nhận Chúa từ nhau. Lạy Chúa Giêsu, Thánh Phaolô cần đến Timôthê và Tito. Chúa cũng cần nhiều thợ gặt cho cánh đồng truyền giáo bao la của Chúa. Xin cho chúng con nhiệt thành cộng tác với Chúa qua việc chúng con đón nhận tất cả mọi người. Xin gia tăng thêm đức tin cho chúng con, để chúng con có thể là chỗ dựa cho nhau trong cuộc sống. Amen.
Con nương tựa vào Chúa, Chúa ơi, Chúa ơi. Qua bao nỗi đoạn trường, lòng con vẫn tin thác Ngài thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.